Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phẩm đệ tử. Thì tôn giả thứ hai tức là tôn giả Đại Ca Diếp. Thì vậy chúng ta thấy để là tôn giả Đại Ca Diếp á, thì bên đệ tử của Đức Phật á, thì có ba anh em ông Ca Diếp, ba ông em anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa, tức là mỗi vị vậy là có đệ tử hết tổng cộng có thể là 300 người. Khi mà Đức Phật xuất gia là 900 người, cộng chung đó là 1250 vị tỳ kheo. Thì đây nói Đại Ca Diếp á, là chỉ cho tôn giả Ca Diếp. Thì bây giờ chúng ta học qua những các đặc điểm trước khi chúng ta đi vào cái phần chính văn á, thì chúng ta sẽ học những cái đặc điểm của các vị đại đệ tử. Đặc biệt nhất là tôn giả Đại Ca Diếp á, ngài sanh ra thân tướng như vàng ròng, tức là giống như là sơ tổ Trúc Lâm mình đi á, khi mà sanh ra thân tướng nó cũng vàng rực vậy, cho nên đặt là kim Phật. Đây là cái phước báo do đời quá khứ á, tôn giả đi ngang qua một cái vùng thì thấy cái tượng Phật bị hư bị nát, thì ngài mới phát cái tâm bỏ một cái thỏi vàng để mà đắp. Đặc biệt nhất là khi mà ngài gặp bạn đời á, cũng là thân tướng bằng vàng ròng luôn, tức là sau này xuất gia là Ni Sư Diệu Hiền đó, phải không? Thì cũng do cái nhân duyên là hùng với nhau để mà làm cái tượng Phật. Đặc biệt nhất nữa là gì? Tức là khi á, ngài sống trong một gia đình gọi là quý tộc, dòng dõi Bà La Môn rất là giàu có. Trong kinh có diễn tả là cái củ cải của tôn giả, gia đình của tôn giả gấp 16 lần ông vua cái vùng đó, gấp 16 lần. Nhưng mà khi mà tôn giả phát tâm xuất gia thì ngài buông xả hết, cung cấp cho người nghèo khổ. Và khi mà vào xuất gia gặp Phật rồi, ngài giữ cái hạnh gọi là hạnh đầu đà, tức là 12 hạnh đầu đà. Rồi chúng biết rồi, 12 hạnh đầu đà là cái này tôi đọc sơ thôi, tức là thường là vào thời Đức Phật có những vị ta cũng đến cúng dường, đến cúng dường vải để mà may á, giống như bây giờ may y áo. Còn nếu mà mình giữ cái hạnh đầu đà là mình không được dùng vải mới, mà mình ra những cái nghĩa trang hoặc là những cái bãi rác đó, phải không? Lụm những cái vải mà ta luyện ta bỏ đó, về giặt á, nhuộm lại, gọi là y bá nạp, đó, y bá nạp. Thứ hai nữa là ngủ ở gò mã, rồi gốc cây, phải không? Đặc biệt nhất là gì? Đặc biệt nhất là ngồi một lần, chẳng hạn như ngồi một lần ăn, gọi là thọ thực á, thì khi mà đứng dậy là không được quyền ăn nữa. Đó là trong 12 hạnh đầu đà đặc biệt nhất tôn giả Ca Diếp. Đó. Rồi đặc biệt nhất là ngài dùng cái phép đi khất thực. Sau này là tôn giả lớn tuổi, dùng cái từ lúc đó cũng khoảng là gần 80-90 rồi đó. Bởi vì tôn giả Ca Diếp lớn tuổi hơn Đức Phật, không? Lớn tuổi hơn. Cho nên Đức Phật mới dạy tôn giả Ca Diếp thôi, bây giờ đừng có dùng cái pháp 12 hạnh đầu đà nữa, bớt đi khất thực để cho những vị mà cư sĩ đến ta cúng dường á. Thì ngài nói ngài đã phát một cái nguyện, lập một cái hạnh rồi, cho nên ngài phải đi khất thực. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm viễn 47 có ghi rõ về cái phương pháp khất thực. Một thời Phật ở tại thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ, ông cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo: ta thường ăn một lần, ngồi nên thân thể nhẹ nhàng, khí lực khỏe mạnh. Tỳ kheo các ông cũng nên ăn một bữa thân thể nhẹ nhàng, khí lực khỏe mạnh để có thể tu phạm hạnh. À, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là vào cái thời Đức Phật là sở dĩ mà ngài đưa ra những cái phương pháp khất thực á, thường thường là 8 hoặc là 9 giờ là đi rồi, đúng không? Khoảng là 10 giờ 11 giờ thì người ta sớt bát là cúng dường là vừa. Còn nếu mà chúng ta đi ăn buổi chiều nữa thì thứ nhất á là nó nhập mình, thứ hai nữa làm cho người khác người ta lo, ta lo lắng cho mình thì cũng không có được lợi ích gì. Đó. Thì bây giờ trong lục quần tỳ kheo có Ca Lu Đà Di đó, sở dĩ mà ngài thị hiện để cho Phật chế ra cái giới lực trong cái hết á, đi khất thực vào ban chiều, thì do đại chúng là qua bên Ấn Độ thấy có những vị người Ấn họ đang thui à, không? Thì khi mà đang đi khất thực á thì bỗng nhiên sấm chớp nó nổ lên, nó nổ lên mà trời nó nhá nhem nữa, thì có một cái ông vợ của ông trưởng giả, thấy cái hình tướng Ca Lu Đà Di á. Do sấm chớp nó nhá nhem á, tưởng quỷ nó hiện về trên bà tế. Khi bà tế bà sảy thai á thì dân thành Xá Huệ mới phao tin các thầy tỳ kheo ăn uống suốt ngày không lo tu phạm hạnh nên mới xảy ra cái trường hợp này. Thì câu chuyện đến tai Đức Thế Tôn. Thế Tôn liền đi đến giảng đường, ngồi xuống giữa các thầy tỳ kheo. Chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần ngồi, các ông là hàng thanh văn cũng ăn một lần ngồi, chư Phật và các đệ tử trong tương lai cũng ăn một lần ngồi. Vì sao? Vì đó là pháp yếu để hành đạo, hãy ăn một lần ngồi. Nếu ai có thể ăn một lần ngồi, thân thể nhẹ nhàng, tâm được mở tỏ, do tâm mở tỏ được các thiện căn, do được các thiện căn mà đắc tam muội, do đắc tam muội mà như thật biết những gì, biết về khổ, biết về tập, biết về diệt, biết về đạo đế. Đó. Cho nên là chúng ta chẳng hạn như bây giờ mình ăn một ngày 2 bữa hoặc là 3 bữa là ăn theo cái pháp của Tổ Bá Trượng. Khi đó ngày khai ra, phải không? Nhớ không? Khai ra. Còn là buổi sáng á, thường thường ăn cháo lỏng á, do 500 sa di buổi tối họ nhịn họ ăn không được á, thì sáng á, đói bụng. Mà đi khất thực chịu nổi, rồi Phật mới chế ra cháo lỏng á, buổi sáng nha, nhớ buổi sáng, còn buổi chiều là không ăn rồi. Cho nên á, nếu mà chúng ta đủ nhân duyên mà có sức lực á, thì mình ăn buổi sáng hoặc là buổi trưa thôi, thì chiều chúng ta chỉ uống nước lạnh thôi, để giữ cái gì? Giữ cái tâm nó trong sáng, bởi vì mình ăn nhiều nó hôn chậm, khó tu lắm, phải không? Cho nên mình ăn là 2 bữa là vừa, đó. Nhưng mà chẳng hạn như mình nói bây giờ mình giữ 2 bữa hoặc là mình nói mình giữ ngọ đi, mà mình đụng cái gì mình cũng nhai lẹp chẹp thì cũng chưa phải là giữ. Mình nói tôi ăn giữa 9 giờ mà chứ đâu phải tôi ăn quá ngọ đâu, thì nó cũng được. Cái lực có trong hạnh đầu đà nó như thế. Nên cái hạnh đầu đà là phải có cái nhân duyên lắm mới giữ được. Vì sao? Vì khi mình giữ là cái thân mình nó có bệnh. Thân mình khỏe, thân mình an ổn. Như tôi bây giờ phải nói là tôi có cái túc duyên á, vì tôi làm Phật sự nhiều lắm, đúng không? Hình như hôm qua tôi đi giảng dạy Trúc Lâm xong rồi chạy một mạch về đây á, gần 6 giờ chiều, mà trên cái đoạn đường mình đi á, toàn là ổ gà không. Bây giờ đi cái đường bắt ruộng á, đoạn ổ gà không, mà nó dầm, nó sắp rồi, về tới đây là dùng cái từ là rã người luôn á, phải không? Bây giờ nó sắp rồi, nó tiêu cơm rồi, mà mình thấy mình quẩn khỏe là mình biết mình có cái túc duyên, giữ thời gian là có à. Cho nên ở đây nói là khi mà Tôn giả Ca Diếp lớn tuổi, Phật mới khuyên, Phật khuyên thôi đừng đi khất thực nữa. Cái điều thứ ba là chậm nữa chúng ta học qua cái phần này á, ngài chuyên đi khất thực đến nhà nghèo không à, chứ không đến nhà giàu. Ngài nghĩ những người nhà giàu á, người ta có phước rồi, đến chi nữa nên đến những người nghèo khổ. Cho nên trong kinh diễn tả độ cái bà lão ăn mày, đúng không? Bà lão ăn xin á, bà xin được một cái gì, nước cơm thiêu đó. Khi mà đến ngày đi khất thực đến bà đó, trong kinh diễn tả đó, thì thì lục quần tỳ kheo là không ưa ngài, cho nên ngài đi đến đâu là có lục quần tỳ kheo đi rình rình, rồi thấy rõ ràng là ngài đến nhà cái bà lão ông mày rồi xin một bữa ăn, thì bà nói là bây giờ bà nhà bà không có gì hết, ngồi ra có một cái bát mà nước cơm mà bây giờ nó thiêu rồi đó, thì ngài để mà làm cho cái lòng tin bà kiên cố, cho nên ngay tức khắc cái ngày uống luôn. Thì trong kinh diễn tả ngày uống đến đâu á thì lục quần tỳ kheo ói đến đó, ghê quá thấy không. Cho nên á, mà lạ một điều là ngay trong cái đêm đó bà lão bà mất xong được sanh lên cõi chư thiên. Mà sanh lên cõi chư thiên thì cái hào quang nó lớn lắm, do cúng dường một bậc đại a la hán trên cái hào quang rực rỡ luôn, thì cái vị chư thiên này xuống mới rải qua cúng dường tôn giả Ca Diếp đó, đặc biệt như thế. Và cái điều đặc biệt nữa là khi mà đi khất thực á, nó có bốn điều lợi ích cho chúng sinh. Một là phước lợi cho chúng sinh, tức làm cái phước nhờ cái người xuất gia tu tập mà người ta mới có điều kiện người ta đến ta cúng dường đó. Thì bây giờ mình á, thường thường bây giờ mình tập trung tại chỗ, hoặc là thiền nguyện, hoặc là tịnh xá, hoặc là tự nguyện gì đó, là mình lấy vào cái thời nhà Đường. Nhớ nha, cái thời nhà Đường. Bởi vì cái pháp khất thực á, ở bên Ấn Độ thì ta quý lắm, mà qua bên Trung Quốc, qua bên Việt Nam người ta không còn áp dụng được nữa. Cho nên là tập trung vào tự nguyện thì người ta đến. Thì cái này nó cũng giống như vào thời Đức Phật thôi. Vào thời Đức Phật là 3 tháng ăn cư kiết hạ, là chư tăng ni là không được đi ra ngoài tập trung một chỗ. Vì vào cái thời đó là mưa dữ lắm, mưa rồi côn trùng nó nhiều lắm, mà đi giảm đạp chết. Tập trung một chỗ thì bà Tỳ Xá Khư, ông Cấp Cô Độc vân vân ở bên ngoài nấu nướng rồi mới xớt bát cúng dường. Thì bây giờ mình ở trong này cũng như thế, giống gì thôi giống khác đó. Cho nên gọi là làm phước lợi cho chúng sanh. Thứ hai nữa là gì? Chiết phục ngã mạn. Cái này là chúng ta phải lưu ý nè. Bởi vì mình mà đi khất thực có những nơi ta rất là cung kính. Hẹn như em tôi nó ở bên khất sĩ nó kể, có những lúc nó đi khất thực á, lại đi đến cái vùng đó người ta không có thích á, rồi ta đến ta cúng dường trong cái bình bát á, nguyên trái dừa luôn, phải không? Trái dừa là sao? Nếu mà không có cất ở trong cái bịch này á thì sao ăn, phải không? Cho nên có cái túi kế bên này, bỏ trong cái túi thì đi đoạn nữa thì có người ta cúng trái bưởi, mà bỏ đầy rồi sao? Rồi cũng ráng đi đoạn nữa ta cúng trái đu đủ đó. Rồi bắt đầu là vừa cúng trái đu đủ là đúng giờ ngọ rồi, cho nên phải ngồi dưới gốc cây ăn trái đu đủ. Mà khi mà đi khất thực mà nếu mà không có cái gì á, mà đi về tới tịnh xá đó mà hết quá giờ ngọ thì phải đổ nước ở trong bình bát á, quậy rồi bắt đầu uống coi thử cái tâm mình nó còn cái móng niệm hay không, gọi là chiết phục cái tâm ngã mạn. Hoặc là những người mà giới quý tộc mà ta đi hồi xưa giờ ta có người đưa đón, mà bây giờ đi khất thực thì cái tâm mình sao? Rồi gọi là chiết phục ngã mạn. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là biết có cái thân là khổ. Tại sao? Bởi vì đi một đoạn đường dài mà gần tới giờ ngọ mà không ai cúng hết thì cái bụng nó đói con cao luôn, thì biết cái có thân là có khổ. Thì đó, rất là hay. Thứ bốn là gì? Trừ cái bệnh chấp trước. Đó. Lại nữa, khất thực có 5 chỗ không thể đến. Một là nhà hát sướng, thứ hai là nhà dâm nữ, thứ ba là nhà bán rượu, thứ bốn là cung điện nhà vua, thứ năm là nhà hàng thịt. 5 cái chỗ đó là không được đi đến khất thực. Nếu mày đi đến khất thực thì không phải phép. Đó. Rồi đặc biệt nữa là gì? Là chư thiên á, chư thiên là mong muốn cúng dường tôn giả Ca Diếp lắm, mà cúng được ngài không có chấp nhận. Cho nên thường thường ở ngay cái bãi sông Hằng á, thường thường chư thiên mới quá ra những cái người ăn xin dọc bờ sông Hằng. Thường thường cái tâm cái vị A La Hán á, dụ mình hướng tâm đến mình mới biết, còn không hướng tâm thiện biết, không hướng tâm thiện biết. Nhưng mà khi mà quá là cái người nghèo á thì cái thức ăn thô, cho nên cúng dường cho ngài chú nghiện xong ngày ngồi xuống, mà khi mà bỏ trong miệng thì mới biết đây là cái mùi là gọi là thiên vị, lạ lắm, hả, mà bỏ miệng ăn lộ biết liền. Đó, ngày quở chư thiên ngày nói là các ông là phước lực dồi dào rồi mà tại sao là còn làm cái chuyện này. Khi bỏ trong miệng ngày mới quát phát hiện mấy ông là chư thiên, đại khái như thế ha, mới phát hiện rằng cái ngày quở đó. Rồi đặc biệt nhất là ngài được Đức Phật á, tức là mình dùng cái từ là giống như là thọ ký á, không, ba lần. Một là tại cái tháp Đa Bảo trong kinh Tạp A Hàm tập 4 số 1142 trang 151, quý vị mà về đủ duyên lật cái quyển đó. Thì bây giờ ở lúc mà Đức Phật á, ngồi trong cái một cái khu rừng tại tháp Đa Bảo giảng cho các thầy tỳ kheo, hội chúng rất là đông. Bây giờ từ xa xuất hiện một vị tỳ kheo lớn tuổi, râu tóc mọc ra mà áo quần thì xốc xếch, nghèo nàn khổ lắm. Đó. Thì các thầy tỳ kheo trẻ tuổi chưa chứng quả mới khởi cái niệm lên, cái ông tỳ kheo này già đâu mà ăn mặc xốc xếch, nghèo nàn khổ cực, rồi râu tóc mọc đầy hết, khởi cái tâm khinh mạng. Phật biết ý nếu mà khởi cái tâm khinh mạng tôn giả Đại Ca Diếp á, thì chắc chắn rằng ngay trong giờ phút này á, là cái đầu á, bể bảy mảnh, khi chết á, chịu những cái khổ trong ba đường ác. Phật biết ý các vị tỳ kheo rồi thì sao? Phật gọi tôn giả Ca Diếp nói như thế này: ta có thiền định trí tuệ tam muội như thế nào thì Ca Diếp cũng giống như ta. Ta có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, Ca Diếp cũng như thế. Tức là Phật có cái gì, tôn giả có cái đó. Thì bây giờ các thầy tỳ kheo mới sửng sốt, mới soi cái tâm hổ, quay cái tâm người lại, phát khởi cái tính tâm hổ thẹn, hướng đến tôn giả Ca Diếp sám hối. Phật mới nói: này Ca Diếp, ông đến đây chi cho ông nửa tòa ngồi đó, chi nửa tòa. Thì tôn giả Ca Diếp nói là: Thế Tôn là thầy của con là đệ tử của Thế Tôn, cho nên con không dám ngồi với Thế Tôn. Đó là gọi là chi nửa tòa. Thứ hai là trên Hội Linh Sơn. Đó, trên Hội Linh Sơn là trong kinh gì? Đại Phạm Thiên Vương Quán Phật Quyết Nghi. Đó. Bây giờ con số chư thiên đến nghe Phật thuyết pháp, mới cúng dường một bó hoa sen xanh. Trong giờ phút này Phật thấy là cái đệ tử căn cơ thường thuộc, Phật mới đưa cành hoa sen lên. Chúng ta học rồi đó, không? Đó lần thứ hai truyền cái tâm ấn. Lần thứ ba khi Phật nhập Niết Bàn trong kinh Trường A Hàm, bài kinh Du Hành, bài kinh đó cũng rất là nhiều người đọc qua đó. Bây giờ tôn giả A Nậu Lâu Đà, ngài đến châm lửa mà lửa không cháy, ngồi vậy châm mà lửa không cháy. Bây giờ tôn giả Ca Diếp cùng với 500 đệ tử đến, tôn giả Ca Diếp đi ba vòng, đi nhiễu ba vòng, một hai vòng, bỗng nhiên cái chân của Đức Thế Tôn mới thò ra đó, thì tôn giả Ca Diếp mới ôm cái chân thì lửa bốc cháy lên đó, có cái tích gì đó. Đó rồi lần kết tập Tam Tạng Kinh Điển ở tại núi Tất Bát La lần thứ nhất, là sở dĩ mà kết tập kinh điển á, thì có một thầy tỳ kheo trẻ tuổi, tức là ai cũng khóc lóc hết đó, ai cũng nghe Đức Thế Tôn mất đó đều khóc hết, nhập diệt đều mất khóc hết. Thì vị tỳ kheo nói như thế này: có ở đâu mà mấy ông khóc, có ở đâu mấy ông khóc, Thế Tôn mà nhập Niết Bàn thì mình sướng chứ có ở đâu khóc. Bởi vì Thế Tôn mà nhập Niết Bàn thì không còn ai rầy ai la mình nữa, không còn là cấm cái này cấm cái kia nữa, sướng còn chết mà ông khóc cái gì. Thì khi mà tôn giả Ca Diếp nghe vậy, ngài giật mình, ngài nói: mới có nhập Niết Bàn mà một ngày thôi mà đã xảy ra cái chuyện như thế rồi. Cho nên ngài biết được cái ý của các thầy tỳ kheo, cho nên ngài mới kết tập lại kinh điển. Bây giờ là có hết thảy là 499 vị A-la-hán, còn một vị là kết tập về kinh, tức là tôn giả A-nan. Đợt sau chúng ta học qua tôn giả. Rồi thứ chín là gì? Thứ chín là ngài vào núi Kê Túc Sơn giữ cái bình bát, chúng tôi có qua đó rồi đó. Ngài dùng cái năng lực thần thông, ngài chẻ cái hòn núi mà giống như cái bàn tay chẻ vậy, chẻ cái hòn núi thì mình đi lên thì vào cái trong cái hang, gọi là Kê Túc Sơn đó. Những cái đặc điểm của tôn giả Ca Diếp Rồi bây giờ mình học qua các phần chánh văn. Phật bảo Tôn giả Đại Ca Diếp, ông đi đến ông Di Ma Cật thăm bệnh. Tôn giả Đại Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì cớ sao? Nhớ lúc trước có lần con đi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Này Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà chẳng thể phổ khắp, làm bỏ nhà giàu mà theo nhà nghèo khất thực. Đó, nãy chúng ta học qua đó. Tôn giả Tu Bồ Đề ngược lại đi khất thực nhà giàu, không phải các ngài quỳ cái lòng tham, mà Tôn giả Tu Bồ Đề nghĩ rằng nhà nghèo người ta không có ăn, mình đến khất thực thì có cái gì ta cho mình. Nếu mà người ta cho mình á, ta cúng cho mình á, thì ngày hôm đó ta thiếu thức ăn, ta đói, vì cái lòng từ thương chẳng có hết á. Còn nhà giàu á, khi mình đến người ta cho mình một bát cơm á, thì ta dư giả, đúng không? Ngược lại Tôn giả Ca Diếp nghĩ là khác. Nhà giàu ta có đủ phước rồi, đủ phước rồi. Còn những người nghèo mà sở dĩ ngày hôm nay họ nghèo á, đời trước họ không bố thí, không cúng dường, thì mình đến mình tạo cái phước điền. Cho nên á là mình tu như thế nào đó giống như một cái ruộng. Cho nên tỳ kheo mà đắp y á, không có ô là cái ruộng phước á, để cho chúng sanh họ cúng vào, gọi là cái ruộng phước cho chúng sanh. Thì khi mà ta cúng dường như thế thì mình phải chế tác cái năng lực như thế nào đó để cho người ta được cái phước thù thắng. Cho nên cái phần này cũng rất là có ý nghĩa. Cho nên á, ông Di Ma Cật ông nói là làm như thế thì cũng đúng thiệt, nhưng mà mình không có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là đi chứ không có phân biệt là nghèo hoặc là giàu. Đó, không có tâm bình đẳng. Đó. Ngài Đại Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp. Đó, vào cái thời Đức Phật đã có rồi, phải không? Giống như là Đức Phật mà khi ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài ôm bình bát đi khất thực từng nhà từng nhà. Có nhà cho ngài củ phê lan, có nhà cho một trái bắp, ví dụ vậy. Thì ông vua Tịnh Phạn thấy như thế, phải không? Ông nói là làm xấu hổ dòng tộc á. Thì Phật nói cái này á, dòng tộc của vua nó không có phải cái pháp này, mà dòng tộc mà pháp đi khất thực theo thứ lớp đi khất thực á, là ba đời mười phương chư Phật. Là dùng cái pháp bình đẳng đi từng nhà chứ không phân biệt nhà này nhà kia, đó là theo thứ lớp. Này Đại Ca Diếp, vì không ăn nên đi khất thực, vì phá tướng hòa hợp nên nhận thức ăn từng nắm, vì không thọ nên nhận thức ăn kia, vì dùng tưởng không tụ vào trong xóm làng. Đó. Mình đi khất thực để ăn, mà tại sao để ăn? Ông Di Ma Cật nói là vì không ăn đi khất thực. Lạ. Sở dĩ mà các ngài đi vào làng xóm khất thực á, vì các ngài mang cái thân năm quẩn này. Mang cái thân năm quẩn này nó cũng có gì? Có cái tâm lý hoặc là sinh lý giống như người bình thường, giàu cho chứng quả, phải không? Cũng là đến giờ mà không ăn thì cũng phải đói, phải không? Bởi vì cái thân phàm mà, phải không? Tuy rằng tâm là chứng thánh rồi, nhưng mà cái thân này cũng giống như người phàm, phải có ăn có uống. Mà ở đây thì ông Di Ma Cật nói vì không ăn nên đi khất thực. Đó, ngầm cái ý gì? Mắt, nhớ nha, mắt mà mình thấy sắc á, mình sanh tâm là mình cho con mắt nó ăn. Ý ông Di Ma Cật nói vậy. Tai mình nghe tiếng mình chạy theo, mình phân biệt là mình cho lỗ tai ăn. Mũi mình ngửi mùi, mình sanh tâm phân biệt là cho lỗ mũi nó ăn. Lưỡi mình nếm vị, mình sanh tâm phân biệt là lưỡi cho nó ăn. Còn ăn mà mình vô tâm, nhớ nha, ăn mà vô tâm. Nếu mà ăn mà không biết ngon dở thì đồng với gỗ đá, mà ăn mà biết ngon dở thì đồng với phàm phu. Thì ngay trong giờ phút thực tại này mình ăn như thế nào đó. Cho nên hôm qua tôi giảng ở chỗ Đức Linh á, thì có huynh đệ mới ngồi bàn luận là nói á, là cái thiền kháng thọ đầu Tôi kháng thời đạo Phật, nói bên cái thiền mình là thiền mạch chiếu. Tôi cười, tôi nói bây giờ ông giải thích chữ mạch là gì. Mạch là gì? Này tôi phân tích đại chúng từng hay lắm. Cái thiền của sơ tổ là phải nói là siêu việt chứ không phải dễ. Mạch là gì? Mạch tức là im lặng, tịch mạch, chiếu rõ. Mà ông chiếu thời gian là ông hết pin á, đúng không? Ông cứ rọi rọi hoài, thiền mình đâu có rọi. Thiền mình là giống như là cái mặt trời nó rực sáng. Nhớ nha, nó có rọi, mặt trời nó rực sáng mà nó rọi khắp hết thế gian mà nó không khởi niệm soi chiếu. Đặc biệt cái thiền của Trúc Lâm. Như vậy là lúc nào mình cũng có mặt mà mình không có chiếu, không có soi. Mà tâm lúc nào cũng tỏ rõ, nó vượt thoát giữa cái thiền mặt chiếu và cái thiền kháng thọ đầu. Là gì? Chân tâm thường hiện hữu. Như sao ông vậy á? Thường biết là chân tâm. Tâm nhìn mà không khởi niệm chứ đâu có cần rọi chiếu chi. Tôi ngồi cái tâm vậy đâu có cần chiếu rọi. Mà nếu mà tôi còn tập khí về vọng, vọng tự sanh nó tự diệt, tự đến nó tự đi, chứ tôi không cần rọi cũng cần chiếu gì hết. Mà lúc nào cũng sáng rõ, thấy không? Giống như mặt trời nó lên á, rọi khắp hết tất cả, đâu có cần mà lau gương. Mà khi mặt trời nó rực sáng thì sương tự nó tan vậy thôi. À, cho nên cái này nói kỹ. Thì như vậy là vì không ăn nên đi khất thực, là hàng ngày mình cho nó gì? Sáu căn của mình ăn sáu chậu, thấy không? Như vậy là mình ăn suốt ngày à. Sáu căn mình dính mắt sáu trần là mình ăn. Còn đây ông Di Ban Cật nói là không ăn mà đi khất thực, có nghĩa là mình đi vào mà mình không dính mắt sáu trần thì mới nên đi khất thực. Ý ông Di Ban Cật nói như thế. Đó. Rồi gì nữa? Vì phá cái tướng hòa hợp nên nhận thức ăn từng nắm. Đó. Từng nắm là gì? À, gọi là cái đòn thực á, trộn đều lại hết. Phá cái tướng hòa hợp là gì? Khi mình ăn thức ăn á, mình khởi niệm là thằng thức nó chan vô. Căn nè, căn tiếp xúc với trần, giấy niệm phân biệt thiền thức nó chan vô. Còn đây phá cái tướng hòa hợp, phá cái tướng là căn trần hòa thức, đừng có cho nó dính mắc vào. Thì đó là gọi là phá cái tướng hòa hợp thì mới được nhận thức ăn, nhớ nha. Còn mình ăn á là mình phân biệt. Thì như nãy tôi nói nè, mình ăn mà mình biết ngon dở đồng với gỗ đá. Ăn mình biết ngon dở phân biệt là đồng với phàm phu. Thì ngay trong giờ phút đó là ăn, biết ăn thôi đủ. Nhớ nha, biết đủ thôi, đừng thêm gì nữa hết á. Chứ còn ví dụ mình đây, bữa nay mình đang ăn canh chua nè. Mình vừa ăn canh chua mình giấy cái niệm lên. Canh chua này ai nấu mà sao nó dở, ơi là dở luôn. Mà cách đây khoảng 3 bữa có một người nấu nó ngon, đó dính mắt. Mình lôi cái tâm quá khứ đặt ngay trong phút giây thực tại này thì cái ăn này nó bị niệm nó chan vào. Còn mình ăn canh chua chỉ là biết canh chua không có thêm. Biết hết chứ không có thêm. Mặn biết mặn, mặn có vị mặn, ngọt có vị ngọt, lạc có vị lạc, bùi có vị bùi, cay có vị cay, đừng thêm gì nữa, đúng. À, trên ngày Quang Bông người nói không, đi chỉ biết đi, đứng chỉ biết đứng, ngồi chỉ biết ngồi, chớ đụng đến ăn 30 gậy, đó, cái ngài nói vậy. Thì như vậy là vì phá cái tướng hòa hợp nên nhận thức ăn này, đó. Vì không thọ nên nhận thức ăn này, thấy không? Thọ là gì? Hoặc mình ăn vô cơm nó không có ngon, cảm thọ khổ. Hôm nay ăn ngon quá, cảm thọ vui, thấy không? Thì ở đây nè, vì không có thọ nên nhận thức ăn. À, vậy thôi. À. Vì dùng tưởng không tụ vào trong xóm làng, tức là vào trong xóm làng là cái tâm mình phải vô ngã. Nhớ nha, tâm mình không có một cái bóng dáng của ngã nằm đó thì mới vào trong sớm thất thực. À. Thấy sắc cùng với người mù đồng, có nghe tiếng cũng như quang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt. À, thấy không? Thì sao? Thì mới vào thất thực. À. Lúc nếm vị mà không phân biệt. Cho nên mà lúc ngài An Thế Cao, ngài chuẩn bị lên đường, ngài nói với ông sư huynh á, tôi với ngài á, cái hiểu biết của ngài với tôi đồng với nhau, cái chứng nghiệm về giáo pháp á, tôi ngày đồng. Tức là tôi cái gì tôi thấy sư huynh cũng giống như tôi. Tôi tu như thế nào mà sư huynh cũng ngang tôi. Nhưng mà có một cái nè, sư huynh hay sân quá. Ông sư huynh sân thiệt á. Người ta cúng dường cho sư huynh nha, mà hôm nào mà nó không được ngon gì, sư huynh nổi giận lên, bực tức lên. Mà sư đệ biết rằng sư huynh mà tu mà sân quá, mà nhất là tu thiền, mà sư huynh mà sân quá thì đệ biết chắc chắn rằng sư huynh sẽ rớt trong một cái loài súc sanh. Mà nhớ nha, mà khi nào mà sư huynh rớt trong loài súc sanh á, mà đệ đến nhớ hiện cái thân ra sư đệ cứu lên đường, thì quá tình á, mấy tháng sau có ông chết, ông sư huynh ông chết. Do cái tâm mà hay sân hận, hay bực tức, hay cáo giận á, chết thành con rắn mãng xà. Ở đâu? Ai nhớ không? Huynh đệ mình nhớ không? Rắn mãng xà ở đâu? Ở Động Đình Hồ. Thấy không? Mà con rắn mãng xà này nó ở Động Đình Hồ, người ta qua cái khúc sông, khúc biển á, mà cúng cho nó thì nói gì, mà không cúng nó làm sóng gió nổi lên đánh chìm nào. Đó. Thì bây giờ Ngài An Thế Cao đến khúc sông đó, thì bỗng nhiên có một người á cất tiếng lên nói là mời cái vị sa môn từ trên thiền lên. Và thì quả tình lên. Thôi bây giờ sư huynh nó hiện cái thân thử. Hiện cái thân nó con mén xà nó dài, cái đầu ở đây nhìn cái mình rút ở kia luôn. Đó. Rồi Ngài khai thị, Ngài tụng kinh, Ngài chú nguyện. Đó. Rồi con rắn mén xà nó bỏ xác. Đó. Trong kinh diễn tả rõ ra. Cho nên mình tu mà mình hay sân hận, hay bực tức là rớt trong cái loài đó đó. May mắn rằng nhờ cái túc duyên tu có huynh có đệ, cái ông sư đệ ông cứu, phải không? Đó, cái này là chúng ta phải lưu ý. Nếm mùi không phân biệt. Đó. Chạm các vật như chí chứng, phải không? Chạm các vật như chí chứng. Cho nên cái giờ ăn là giờ quan trọng nhất là cái giờ tu. Mình chạm vật như thế nào đó để giữa mình và cái vật là một thực tại duy nhất, gọi là chạm vật như chí chứng. Tức là mình chứng nghiệm như thế nào đó, mình ăn là cái phương pháp là đang thực tập tu tập, là ngay trong giờ phút thực tại mà giữa mình và vật là một thực tại duy nhất, không có thêm nữa. Đó gọi là chạm các vật như chí chứng. Biết các pháp tướng như quyển, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay không diệt, thì mới đi khất thực. Đó. Tức là gì? Hạn như cái bàn này nè, vốn không có tự tánh, nó không có tự tánh. Mà do duyên gì? Ông thợ mộc, đinh, gỗ mà nó đã không có thật rồi, cho nên tự tánh không có, thì cái tha tánh bên ngoài vô cũng có luôn. Thấy như thế thì mới được ăn. Đó. Ngài Đại Ca Diếp nếu có thể không bỏ tám tà mà vào tám giải thoát. Tức là tám tà là gì? Thì bây giờ ở đây tôi nói cho tám giải thoát. Tám giải thoát còn gọi là tám bội xả. Một là nội hữu sắc tướng, nội quán sắc. Thứ nhất, tức là quán thân mình bất tịnh thì mình biết người khác cũng bất tịnh. Mình chẳng hạn như sáng mà mình không có rửa mặt, không có súc miệng, nó hôi, mình cảm thấy nó hôi thì người khác cũng hôi giống như mình. Gọi là thứ nhất. Thứ hai là nội vô sắc tướng, nội quán sắc. Diệt các sắc tướng nơi thân, nhưng cõi dục khó đoạn dứt, nên quán người cũng bất tịnh. Tức là diệt sắc tướng nơi thân là mình quán thật kỹ nơi thân, mình không chấp nữa. Nhưng mà cái cõi dục này khó đoạn dứt, chẳng hạn như hoàn cái sơ thiền không dứt được, vẫn còn bị những cái tập khí nó lôi. Cho nên quán tất cả người khác cũng như thế. Thứ ba là tịnh bội xả thân tác chứng, tức là không còn tham chấp tướng bất tịnh ở ngoài, chỉ ở trong cảnh định luyện tập tâm sắc quang minh trong suốt, tức là tịnh bội xả, tâm sáng suốt càng tăng thì niềm vui đầy khắp trong thân. Tức là ở đây gì? Tức là mình không còn tham chấp cái tướng bất tịnh bên ngoài nữa, chỉ ở trong định mình tu tập thôi. Mà định nó càng sâu thì tâm mình nó càng vui, càng khinh an, càng an yên, thì mình không có muốn đi ra ngoài nữa. Ngay bây giờ mình ngồi đây mình tu, mình cảm thấy nó an ổn là mình cũng muốn đi đâu nữa. Ví dụ vậy. Trừ trường hợp là có những cái điều kiện Phật sự mình đi thôi. Còn ngồi ra không có thôi mình ở yên. Tức là do cái định Mà khi ngồi như thế thì đến giờ ngồi thiền mình thích thú lắm. Đó là tạm mượn cái phương tiện, nhớ nha. Tạm mượn cái phương tiện, giống như bây giờ mình bệnh cảm, thì cái việc đầu tiên nhất là mình phải xông hơi. Khi xông hơi là mình uống thuốc thì bệnh mình mới dứt. Cái phương pháp tu tập cũng như thế. Đó. Rồi thứ bốn là gì? Hư không xứ bội xả. Thứ năm là thức xứ bội xả. Thứ sáu là vô sở hữu xứ bội xả. Thứ bảy là phi hữu tướng, phi vô tưởng xứ bội xả. Thứ tám là diệt thọ tưởng bội xả, tức là ở trên là tứ thiền, kế là tứ không, rồi kế là diệt thọ tưởng định. À, thì thôi bây giờ cái này nó mình phân tích cũng rất là nhiều. À, dùng tướng tà mà vào chánh pháp. À, dùng tướng tà. Tướng tà là gì? Hẹn như mình coi trong những cái mẫu chuyện là Tế Công đời nhà Tống, có thật luôn, thiền sư Tế Công. Ngài thị hiện trong một cái vùng đó, ngài cũng ăn thịt, ngài cũng uống rượu, ngài đủ hết. À, dùng tướng tà mà vào trong chánh pháp. À, ai nữa? Thiền sư Chí Công ăn chim bồ câu, phải không? Rồi Phật sống chùa Kim Sơn vân vân. Đó. Dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc thánh hiền rồi sao mới ăn. Đó, cúng dường chư Phật. Thì chẳng hạn như bây giờ mình lên, trưa nay mình lên bàn cơm mình ăn à, trước tiên là cúng dường ai? Cúng dường chư Phật. Kế là gì? Là các bậc hiền thánh. Ở đây cái ý nghĩa sâu hơn nữa là khi mình lên đó là mình lên bàn ăn, mình chuẩn bị lên là mình phải chánh niệm. Cho nên mà tôi đi dự chay tăng chỗ nào mà tôi thấy mấy quý thầy mà nói chuyện rằng là tôi không có thích. Bởi vì khi đó mình cúng dường Phật là mình phải chánh niệm. Chánh niệm là gì? Niệm mình ở trong cái giác là mình đang cúng cho Phật. Mà mình nói chuyện là tâm mình tạp rồi thì sao mình cúng dường cho Phật được, đúng không? Ý này ông Diêm Văn Cận nói là niệm niệm điều giác, niệm niệm điều tỉnh. Tức là trước khi mình vào trong cái bữa ăn là tâm mình phải tỉnh, tâm mình phải giác. À, không có vọng động đó. Cho nên sao? Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não. À, có và không, vừa có pháp đối đãi. À, vượt cái pháp đối đãi thì ngay trong giờ phút thực tại đó luôn luôn có mặt mình. Đó, cho nên gọi là không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Đó. Người thí không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ, không được lợi ích, không có tổn hại. Đó chính là vào Phật đạo. À, tức là lìa hai bên, có và không, nói tóm là gì đó. Đó. Người thí là cũng không có phước lớn, không phước nhỏ, tức là cái tâm phải bình đẳng. Gọi là nên không chỗ trụ mà sanh tâm á. Đó, trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Không nương theo hạnh thanh văn, ngài ca diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. À, Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy, con tỏ ngộ được điều chưa từng nghe, liền khởi cái tâm cung kính sâu xa với tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng ông ấy có danh tiếng nên mới biện tài trí huệ mới được như vậy. Ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ đó đến nay con chẳng còn khuyên người tu theo hạnh thanh văn và hạnh bích chi Phật nữa. Vì vậy nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tức là khi mà nghe xong như thế rồi, ngài biết là cái vị này có một cái biện tài vô ngại, chỉ có chư đại Bồ Tát mới có cái biện luận này, ngồi không có ai có. Ai nghe rồi cũng đều phát tâm vô thượng hết. À, bản thân con khi mà nghe rồi đó thì từ đó về sau con còn không dám khuyên người ta tu hạnh thanh văn và bích chi Phật nữa, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Đó, vị thứ hai. Bây giờ chúng ta học qua cái vị thứ ba. Tức là vị thứ ba là Tôn Giả Tu Bồ Đề. Ngài có một cái một cái tên nữa gọi là thiện hiện, hoặc nói khác hơn là giải không đệ nhất. Tu Bồ Đề vốn là Phật Thanh Long Xà ở phương Đông thị hiện thân Thanh Văn ở hội Phật Thích Ca. Ngài nhiều đời thấu hiểu lý không, nhưng chỉ chứng thiên không. Đến khi nghe pháp bảo minh không hải, Ngài mới chứng không mà bất không, không mà chẳng không á, thành bậc đại A La Hán trụ nơi bát địa, tức là bất động địa, còn gọi là Bồ Tát trụ địa. Tức là Ngài là đã là thành Phật trong cái đời quá khứ lâu xa rồi, nhưng bây giờ hiện ra cái hình tướng thanh quang ở trong hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Kim Cang, bởi vì cái ban đầu là lập tất cả tướng, nhớ không? 12 năm đầu giảng kinh A Hàm, đó là lập lên tất cả tướng, nhớ không? Mình coi mình biết. Thì khi mà thấy căn cơ của hàng đệ tử thuần thục rồi, bắt đầu Ngài dùng cái pháp gọi là kinh Kim Cang pháp đại thừa lập tướng, thì bây giờ phải phá tướng, bởi vì lập tướng là chúng đệ tử nó chấp, bây giờ phá tất cả các tướng. Thì phá tất cả các tướng này, ai đứng lên mà thưa hỏi, Ngài mới thị hiện đứng lên thưa hỏi trong kinh Kim Cang, thấy không? Đó gọi là thành bậc đại A La Hán. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại thở trước con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng giả Di Ma Cật lấy cái bát đựng đầy cơm rồi nói với con rằng: Thưa Ngài Tu Bồ Đề. Đó, không biết làm sao mà đi làm sao mới lọt vô nhà ông. Bởi vì nhà ông là nhà gì? Đó, nhà ông Di Ma Cật là nhà trưởng giả giàu có nhất trong vùng đó. Thì cái tâm của tôn giả Tu Bồ Đề là đi khất thực nhà giàu, mà ông hiểu vì sao hôm nào đi sao lọt vô nhà ông. Dùng cái từ ở thế gian là dùng cái từ thế gian là đi mà ông coi ngày á, cho nên đi. Nếu mà Ngài biết là ở trong này diễn tả là, nếu mà Ngài biết là cái nhà con Di Ma Cật chắc Ngài không ghé, không có ghé, ghé làm chi mất không. Không, nhưng mà ông biết sao đi sao lọt vô nhà ông. Nó mà ông này ông muốn lạ thì ông Di Ma Cật lạ chỗ nào? Thường thường là mấy vị trưởng giả Bà La Môn á, là khi mà đến nhà mà khất thực đó, là ông sai gia nhân ra, sai gia nhân là xớt bát cúng dường, chứ còn mấy vị mà trưởng giả như ông Di Ma Cật không bao giờ. Nhưng mà hôm nay là ông biết Ngài Tu Bồ Đề đến, thì bây giờ mình phải đích thân ra mình lấy bình bát mới được, phải không? Đó, đích thân là gì? Lấy cái bát đựng đầy cơm. Cái đoạn sau là Ngài Tu Bồ Đề bỏ chạy, không dám nhận bình bát, phải không? Đó, lấy cái bát nè đựng đầy cơm rồi nói với con rằng: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm là phải bình đẳng. Đó, mình dùng cái từ cúng người ta rồi mà còn nói nữa, phải không? Thì cúng thôi, để cho Ngài Tu Bồ Đề tới đi, không có chịu, mà cũng không có đưa bình bát luôn, cầm bình bát trên tay. Thì bây giờ mình đang đọc cái kinh này, mình đang hình dung ra là ông Di Ma Cật đang đứng cầm bình bát đầy cơm, phải không? Dùng sao? Nếu mà người thường dám không? Người thường mà dám mà mình cái bình bát đầy cơm rồi mà dám đứng không? Đứng mà không dám mà cúng dường không? Nhưng mà ông Di Ma Cật không biết, phải không? Ông Di Ma Cật ông biết là cái cơ của ông là tới đâu. Cho nên cái cơ mình biết mình mới dám thử nha. Đó, bình bát đầy cơm mà không có đưa, mà cầm bình bát, không? Cầm bình bát. Mình dùng cái từ mình dùng cái từ hơi tưởng tượng chút đi. Ông giờ vậy mà ông đứng gì á, là sao? Là giờ này chắc cũng 9-10 giờ trưa rồi, đúng không? Ông canh như thế nào đó, ông nói một hồi cái đúng giờ ngọ, ông đưa đi thọ thực tại chỗ luôn. Đó là cái chiêu của ông Di Ma Cật á, không? Đưa cho người ta tới đi, không chịu, xớt đầy bình bát luôn. Đầy bình bát mà cơm trắng, mà cơm của nhà ông trưởng giả nó thơm phức à. coi thử bữa nay Ngài có giấy niệm hay không. Chứ nói là ông nói quá, ông nói dài quá, ông thơm đưa tôi đi làm được, phải không? Cho nên bây giờ coi hai bậc mà thượng thủ nè, thử với nhau á. Đối với cơm phải bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, mà Tu Bồ Đề ông á, tức là ngài á, chuyên đi đến khất thực nhà giàu đó. Thì như vậy ở đây là cái gì? Cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ là khi mình thọ nhận thức ăn á, mình ăn mình quán chiếu cái thức ăn này là đoàn thực. Đoàn thực là gì? Đoàn thực là cái thức ăn này không phải tự nhiên mà nó có, mà nó phải từ cái mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ mình mới có bát cơm này đó. Phải quán chiếu. Quán chiếu làm sao? Này các tỳ kheo quý như cái hai vợ chồng một đứa con đi vào bãi sa mạc mà lạc đường. Hai vợ chồng bàn với nhau, một trong ba người phải chết một người để lấy thịt ăn. Hai vợ chồng mới suy nghĩ, nếu con mình chết thì còn có thể sanh ra đứa thứ hai, còn mà ông chết hoặc là tôi chết thì không có nữa, mới quyết định làm thịt đứa con để ăn. Phật nói là này các tỳ kheo, khi hai vợ chồng làm thịt đứa con ăn á, thì có thấy ngon hay không? Thì các tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, không ngon. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi các ông thọ thực thì cũng giống như ăn thịt đứa con, phải không? Nghĩa là khi mình ăn là mình cảm được là cái nỗi khổ của chúng sanh, làm ra từng hạt gạo, làm ra từng hạt cơm, làm ra từng hạt muối. Tất cả cái thọ nhận của mình là do đàn na thí chủ ta cúng dường đó. Cảm được cái niệm sâu sắc như thế để làm gì? Ăn bữa trưa này thì mình ráng cố gắng, tối nay mình tu để trả cái nợ đàn na thí chủ vậy thôi. Cái gì? Cái nhiêu đó thôi chứ gì hết đó. Cho nên là mình ăn là mình đang thực tập để mình chiêm nghiệm, mình chứng nghiệm trả cái nợ đàn na thí chủ. Cho nên cái người tu mình là cái gánh nặng lắm chứ không phải dễ đâu, phải không? Mình ăn cũng phải như ngày xưa. Ngày xưa mình ăn vừa giỡn vừa cười, nên là tại sao phải ăn quả đường? Có lý do, phải không? Mình ăn trên quả đường là trước là cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường hiền thánh, cúng dường hết xong rồi bắt đầu vô cái pháp hành của mình để mình chiêm nghiệm đó. Rồi gì nữa? Các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Tức là khi mà đi khất thực như thế thì mới nên lãnh món ăn, không có giấy niệm giàu hoặc là nghèo, ngon hoặc là dở. Như tu bồ đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung với nó. Dâm nộ si có nghĩa là tham sân si á, phải không? Bởi vì tham sân si là thật tính của nó không có thật, chứng thật tướng vô nhân pháp á. Hoặc nói khác hơn là vô minh thật tánh tức Phật tánh, tức là tính nó không thật. Nhưng mà nhớ nha, không trừ nó mà cũng không dung túng nó. Cũng giống như là mình không trừ vọng tưởng mà mình cũng không dung túng vọng tưởng thì mới đúng, chứ không phải là mình không trừ nó cái mình dung túng nó thì nó không đúng. Đó. Không cần hủy hoại cái thân này mà vẫn tùy nhất tướng, phải không? Tức là gì? Luôn luôn ở trong gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Tức là không có hủy hoại thân này mà luôn luôn ở trong cái tự tánh thanh tịnh đó. Đó. Không cần diệt si ái mà cũng có giải thoát. Đó. Ngay nơi tướng ngũ nghịch mà được giải thoát. Đó. Bữa mình học là phải không? Ngũ nghịch là gì? Giết cha nè, giết mẹ nè, giết A-la-hán nè, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Cha là gì? Cha là vô minh, mẹ là tham ái. Giết vô minh, giết tham ái là gì? Là giải thoát. Phá hòa hợp tăng là gì? Là căng trần không dính mắt, phá hòa hợp tăng. Giết A-la-hán là gì? Là không chìm ở trong chỗ nước chết, không có chìm ở trong cái chỗ mà tịch lặng, phải phát lên cái diệu dụng làm lợi ích chúng sanh, tức là giải thoát. Làm thân Phật chảy máu là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Ngồi thiền mà thấy cảnh giới Phật đến rờ đầu cũng phải buông xả luôn, gọi là giết Phật, gọi là làm thân Phật chảy máu. Thì ngay nơi cái tướng ngũ nghịch đó mà mình hiểu được như thế rồi, tức là được giải thoát, chứ không tìm đâu hết. Đó. Không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không đắc quả, không phải không đắc quả. Đó, bây giờ chúng ta học qua chỗ này nó hơi kỹ chút. Ở đây á, là ông Duy Ma Cật nói nè, không đắc quả mà cũng không phải không đắc quả. Đó. Bây giờ mình nói mà tu thiền đi, mình nói ví dụ tu thiền, nếu mình nói là đắc quả thì mình dính mắc vào cái ngã, mà không đắc quả thì cũng được. Nếu mà không có thì đâu có cái bài gì chứng đạo ca là có ngài gì quyền giác. Rồi bài của sơ tổ là gì? Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, thấy không? Thì như vậy này, thì người ta đặt câu hỏi nè, như vậy là mình tu thiền có chứng đắc hay không? À, cho nên á, ngài khi mà ngài Năm Nhạc mà đến mà lục tổ hỏi là tu có chứng đắc hay không á, à, thì ngài nói sao? Tu chứng tức chẳng không, nhớ nha, tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô không thấy được. Thì bây giờ mình ngồi mình chiêm nghiệm đi, tu chứng ở chỗ nào? Mình mới vào mình tu, người ta nói mình một tiếng nhẹ chịu nổi, động tiếng chịu nổi, mà mình càng tu mình càng thanh nhập vào cái biển đại giải thoát này thì cái tâm mình nó rộng nó mở, giống như một nắm muối mình bỏ xuống hồ nước uống được vậy, đúng không? Thì như vậy là chứng đắc chỗ nào là cái tâm mình bắt đầu phát khởi là những cái diệu dụng trong cái đời thường này, càng tu là càng có những cái diệu dụng gọi là bất khả tư nghị đó. Cho nên gọi là tu chứng mà tức chẳng không có, nhưng mà chỗ đó là nhiễm ôm được. Bởi vì sao? Bởi vì của mình bây giờ mình quên, mình khơi lại thôi chứ không có đó. Ngày xưa là cái tâm từ mình nó có sẵn rồi, mà mình bị gì? Bị cái vô minh, bị cái tham ái, bị cái tật đó ích kỷ ngã mạn nó phủ, toàn là ba cái tâm đó không. Thì bây giờ mình vô mình tu, mình gạt cái tâm đó ra, gạt cái tâm đó ra. Cho nên tôi nói các huynh đệ là nếu mà ai mà đụng gì cái mình nổi sân là mình đang dung túng cái tập khí của mình, vậy thôi. Mình đang dung túng nó thì bây giờ mình nhìn kỹ nó, cái gì thấy được nó thì mình xả lần thì cái tâm từ mình nó phát lên cái gì hết á, ngộ lắm. Thì mình bỏ cái này thì cái kia nó phát lên, vậy thôi. Cái của mình sẵn mà bây giờ nó lấp rồi thì bây giờ dạt qua nó một bên, dạt qua một bên thì kia lên đó. Cho nên á, trong nhà thiền có câu vô sở đắc ngầm có nhiều ý. À, vô sở đắc là gì? Bản tánh sẵn có là cái bây giờ mình quên, thì thôi. Ngầm, vô sở đắc là ngầm cái chỉ là bản tánh mình sẵn có mà mình quên. À, giống như là một hôm ông vua Hiến Tông đời nhà Tấn đến hỏi thiền sư Phật Chiếu, Đức Thế Tôn vào núi Tiết sao thành đạo, hỏi thành là thành cái gì. Gặp như mình nói là thành này thành kia thì ngài nói là dám bảo bệ hạ đã quên, gật đầu đồng ý. Chỉ cần nhớ cái gì để chúng biết là nhớ gì, biết không? Nhớ cái gì đó. Mà quên cái gì? Chỉ cần mình nhớ lại tánh giác đủ chúng thành cái gì đó, nhớ lại cái tánh giác tức là đủ, mà mình quên những cái tâm mà cấu nhiễm tham sân si tật đố giận hờn đủ, vậy thôi. À, cho nên gọi là dám bảo bệ hạ đã quên, mình quên cái tánh giác. À, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân, tuy làm tất cả các pháp mà rời tướng các pháp thì mới có thể nhận thức ăn. Tuy mình làm hết tất cả các pháp, hạn như sáng nay mình nhổ cỏ, người thì nấu cơm, người thì làm tất cả mà mình rời tướng, nhớ nha. Chứ mình làm mà mình thấy người khác không làm là mình khởi niệm. Hạn như bây giờ mình đang nấu cơm mà mình thấy huynh đệ mình đi chơi không à, bây giờ mình chấp vào cái tướng mình đang làm, thì khi đó mình làm mà mình rời tướng. Cũng giống như là mình bố thí, mình cúng dường, làm tất cả mà mình không chấp vào cái đó, tức là làm à, nè, làm tất cả mà rời tướng, nhớ rằng làm hết mà rời tướng, đừng có dính mắc, thì mình làm cái gì mình cũng vui vẻ an ổn hết đó. Ngay như bây giờ mình có nhân viên mình làm chi khố, mình chi khố thời gian xong rồi có nhân viên cái mình làm rẫy hết cái việc mình làm hết. Ngày xưa đại chúng biết không, ở Thường Chiếu á, tụi tôi á, là hòa thượng sư phụ Thường Chiếu là cắt, ai cũng cái gì cũng biết làm đó. Bản thân tụi tôi nè, nấu ăn cũng biết, làm rẫy cũng biết, chẻ củi cũng biết, làm thợ sơn cũng biết, làm đóng cốt pha cũng biết, làm thợ sắt cũng biết, à, đến mức độ mà xây cũng biết luôn. Thì đại chúng mà vô Thường Chiếu, huynh đệ trong Thường Chiếu cũng vậy, mấy ủi cũng biết, mấy cày cái gì cũng biết đó, mà không có chấp. Hả, mà chấp là mình rớt, nhớ nha. Tức cái gì mình cũng phải làm qua hết đó. Đó. Rồi đến mức độ ngày xưa tụi tôi tham vào ở trong Tùng Lâm đi, là tôi chiên là sơn nước, đóng cốt pha để xây dựng. Thì có người nói là mấy ông này chắc cái cuộc đời ông tiêu rồi, tu mà toàn là sơn với cốt pha không. Tôi cười, bây giờ tôi không có chấp cái tướng đó, tôi không có chấp cái tướng đó là để là nuôi sống bản thân tôi, mà cái mà nuôi sống bản thân tôi tức là thiền định và tu tập và nghiên cứu về giáo pháp, thấy không? Cho nên sau này có một số quỷ nó, ồ đó ông sơn không, sao bây giờ ông đi giảng hay ở đâu vậy, không mà họ đâu có biết mình đâu, thấy không? Hẹn như mình nói thật luôn là cái thầy ở chân không á, à, tôi nói tên luôn á, thầy Thông Như á, là thầy đi từ ở miền Nam ra miền Bắc nghe bốn bộ luật, tôi nói trời ơi, tôi biết ông mà giảng về xưa tôi không bắt ông làm không? Thấy không, mình làm cái gì tôi cũng làm hết á, mà tôi rời tướng. Chính tôi rời tướng cho nên tôi mới phát huy cái chỗ này, thấy không? Nên nhiều người tôi nói, ờ chắc ông này ông làm không, mà ông chắc ông sao này ông giảng dạy được, tôi cười không? Nên có những người mà ta làm mà chấp tướng, từ cái chấp tướng là làm thấy giỏi, nó đụng cái, nghĩ mình có nghề nè, nghề đóng cốt pha được, nghề sơn nước được, nghề ra đời. Nhiều người bị gì á, bị thấy mình làm được thì đụng chuyện cái mình ra đời để là có điều kiện sinh sống, phải không? Còn mình làm mình đừng có chấp tướng, làm đừng chấp tướng hết. Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo của mình là gì? Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để độ sanh, mục đích của mình duy nhất. Thì mình làm cái gì cũng vượt qua được hết đó. Đó. À. Thì như vậy qua cái phần này là làm tất cả các pháp, hoặc là bố thí hoặc là cúng dường, à, thì đừng có dính mắc, đừng có chấp. À, thứ nhất là gì? Thứ nhất là ở đây nói nè, dùng ba cái pháp này, chúng nhớ nha, là trong cuộc đời mình tu tập là mấy cái này nó không phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo, mà đó là trợ duyên cho cái chỗ mà con đường đưa đến cứu cánh rốt ráo. Cũng giống như là bây giờ mình đi ở trên một cái đoạn đường mà gai góc không à, thì mình tạm mình mang dép, mình đi trên đoạn đường đó mưa quá mình tạm dùng cái dù, chứ chưa phải là cái chỗ cứu cánh, mượn thôi mà, mượn phương tiện. Thì bây giờ mình tạm mượn phương tiện này để đi đến cái chỗ rốt ráo cứu cánh, tức là trợ duyên cho mình á, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói cái nhà này đâu phải là đưa đến quả vị Phật, mà nếu mà không có cái nhà này mình không ngồi thiền được, nhớ không? Rồi bây giờ mũi mầm nó đốt mình quá mà mình không có mùng, mình mất ngủ mình tu cũng được, mượn phương tiện. À, thì cái này cũng vậy, tức là mình đem của cải mình bố thí hoặc mình cúng dường giúp đỡ cho người khác để người ta có điều kiện sinh sống á, gọi là tư sinh thí, làm cho người ta được an vui thì chính mình được an vui. Đó. Vô ý thí là gì? Do trì giới nhẫn nhục nên không có tâm hại hoặc, giả sử có quan gia cũng không báo thù, cũng chẳng sinh cái tâm sợ hãi khi mà cái quan nghiệp nó đến. Nhớ không? Khi mà cái quan nghiệp nó đến, tâm bình ổn không sợ hãi, sẵn sàng chấp nhận để mà trả cái nghiệp này đó. Pháp thí là gì? Pháp thí đây đặc biệt hơn, là do cái sức tinh tấn nên tâm không biến nhát thối lui trước các việc thiện. Đó. Chẳng hạn như bây giờ sáng này ra chỉ cho mình nó dọn một cái vùng toàn là đá sỏi không, thì mình tâm mình khởi một cái niệm làm cái việc này chắc nổi quá, bởi vì lưng tôi đau, tay tôi nhức mỏi vân vân cái gì đó, cái mình thôi lui. Còn ở đây nói là do cái sức tinh tấn mình, cái tâm mình nó hướng đến cái đạo vô thượng mà, cho nên tâm mình không biến nhát, tất cả các việc gì mà về con đường thiện pháp thiện sự thì mình cứ làm. Cho nên sau này huynh đệ mà đủ nhân viên mà đi giảng dạy, tất cả ở đâu mời mình cứ đi, ít nhiều cũng phải đi đến hết. Còn hơi thở là mình còn làm tất cả các việc thiện sự để phụng sự tha nhân, không có thối lui. Đó. Do thiền định nên như nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, nếu thấy rõ được tình ý của người là do trí huệ nên thuyết pháp đúng như lý, đúng như sự, không có điên đảo. Tức là khi mình ở trong cái cảnh mà định tĩnh rồi thì mới thấu rõ được, mà thấu rõ được mình tức là thấu rõ được người, thì mình mới đến đó, mình mới san sẻ, mình giúp đỡ người ta hiểu được cái con đường chánh pháp. Đó, thì đó là dùng cái pháp thí này để mà trợ duyên trên bước đường cầu đạo vô thượng. Như tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp là thầy của ngài, ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọ địa ngục, ngài cũng đọ theo thì mới lấy thức ăn. Sao lạ nhá. Ở đây ngài nói sao, ngài nói ngược đời không? Bởi vì á, lục sư ngoại đạo là có 6 ông thầy, một là Phú Nang La Ca Diếp, rồi 5 vị nữa là thầy của tôn giả Tu Bồ Đề. Đó. Mà tôn giả Tu Bồ Đề theo những vị này xuất gia, mà 6 ông thầy kia mà rớt xuống địa ngục á, ngài rớt theo. Là nghĩa là 6 ông thầy kia là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân ý. Đúng là thầy mình, nó dẫn đường mình mà, đúng không? Mà 6 cái ông thầy này mà ông làm bậy á, mà ông rớt địa ngục thì rớt theo luôn, mình rớt theo luôn còn gì nữa. Bởi vì sao? Thân năm quẩn mà tạo nghiệp rớt xuống địa ngục á, thì Phật tánh có theo không? Theo xuống, mà Phật tánh chịu khổ vậy thôi. Nên là cái thân năm quẩn mình đi đến đâu á, cái nghiệp á, nghiệp lực mình đi đến đâu thì Phật tánh theo đến đó vậy thôi. Luân chuyển, mà cái thân năm quẩn mình chịu khổ mà Phật tánh chịu khổ. Cho nên á, 6 ông thầy này là thầy của ông, ông theo họ xuất gia, đúng không? Mình theo xuất gia. Cái đầu tiên nhất là ông thầy nào mắt mình thấy cái thiền viện đó sao mà nó đẹp quá, khởi cái niệm lên muốn vô tu. Tai mình nghe tiếng mấy ông thầy tụng kinh nghe hay quá, theo ông xuất gia vậy thôi. Mình đến đây, có những người đến đây người ta nói sao trời sẽ dễ, mà con đến đây con tu tập là con thấy với thầy nấu ăn ngon quá, con đến lần cái nhiễm. Đó là cái lưỡi mình nếm vị, mũi hít, thấy không? Rồi gì nữa? Thân xúc chạm đến những cái cảnh vật xung quanh bên ngoài, dạo cảnh thấy đẹp quá cho nên khởi cái tâm. Khi khởi cái tâm theo 6 thầy này xuất gia, mà vào đây mà 6 thầy này ông tào lao, ông tào lao theo luôn, đúng không? Vào đây mà 6 ông lục sư ngộ đạo này mà ông tào lao, ông chịu tu cái mình theo ông luôn, rồi ông rớt xuống cái mình rớt theo luôn. Đó, cho nên nói nè, ngài theo bọn kia xuất gia mà bọn lục sư kia mà rớt xuống địa ngục á, thì ngài cũng rớt xuống địa ngục thì mới lấy thức ăn. Đó, vì mà cậu nói rất là khó hiểu. Này Tu Bồ Đề, vào nơi tà kiến chẳng sang bờ bên kia. Đó, vào nơi tà kiến chẳng sang bờ bên kia. Sao lạ? Nó trong tà kiến, đúng không? Ở trong cái tà kiến mà lập địa thành Phật, có nghĩa là không dính mắc, có không phải quấy tà chánh, tức có nghĩa là gần rớt hai bên. Không rớt hai bên thì tức khác là mình đang ở trong cái thực tại hiện tiền, chứ không có qua bên này bên kia hết á. Ý ông nói gì đó. Trụ trong 8 nạn chứ không thoát ra 8 nạn, tức là ở trong 8 nạn. Một là gì? Một là địa ngục. Để chúng biết ai mà trụ trong địa ngục. Đó. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục quỷ không thể bất thành Phật, là Bồ Tát Địa Tạng. Một, ở trong ngạ quỷ súc sanh, đó, ở trong trường Thọ Thiên, rồi Bắc Cu Lô Châu, ở trong cái cảnh giới mà đuôi điếc nè, câm nè, ngậm nè, thế chí biện thân trước Phật, sa Phật hiện thân ở trong các cõi đó để độ sanh. Cho nên gọi là trụ ở trong tám nạn mà không sợ hết á, không cần thoát ra tám nạn. Hiện bây giờ mình hiện thân ở trong gì? Sa Phật. Như những vị hòa thượng hiện bây giờ là các ngài dùng những tất cả cái năng lực của các ngài để mà dìu dắt độ sanh là ở trong gọi là sa Phật, Phật nhập Niết Bàn rồi, thấy không? Cho nên là ở trong tám nạn mà không thoát ra tám nạn, đồng với phiền não xa rời pháp thanh tịnh, thấy không? Tại sao mà đồng với phiền não xa rời pháp thanh tịnh? Giờ mình tu, mình cầu thanh tịnh là cầu phiền não, mà ở đây nó là đồng với phiền não. Mình có cái khổ, nhớ nha, có cái khổ mới thông cảm cái khổ chúng sanh. Cho nên cái kinh Di Ma Cật này mà mình không tu, không làm Phật sự giảng được. Kinh Di Ma Cật đặc biệt nhất là cư trần bất nhiễm, hiện thân luyện mình trong cái cõi trần lao này, tức là phải ở trong cái cảnh khổ cùng cực luôn thì mới thông cảm. Nên ở trong phiền não mà không còn an yên. Mà khi mà chúng ta thông cảm đến người khác là tâm mình yên rồi đó. Nhớ nha, tâm mình thông cảm với cái nỗi khổ những người khác là đang ở trong cái cảnh an yên thì cần câu gì nữa. Cho nên đồng với phiền não, hiểu không? Đó. Mà xa rời pháp thanh tịnh, cùng bọn ma nắm tay nhau làm bạn lữ trong trần lao, cùng với bọn ma và các trần lao giống nhau không khác. Nếu được như vậy ngài mới nhận thức ăn. Mình thì sợ ma lắm, mình là sợ những người ác, còn Bồ Tát là phải ở với người ác, ở với người ác mới độ người ác được. Đó. Cho nên cái này là phải là bức tranh thứ mấy, bức tranh thứ 10 rồi. Đó. Đó. Mình phải kiểm lại mình nha, kiểm nghiệm lại mình nữa. Đó. Coi thử mình là cái gì mới dám. Còn mà bây giờ mình còn yếu quá, mà mình nắm tay với ma nó dẫn mình đi mất luôn, thấy không? Mình còn yếu quá, mình nói thôi bây giờ coi kinh Di Ma Cật nói nắm tay với ma, cái nắm tay nó dẫn đi mất tuốt luôn. Đó. Ở đây là nói cho những bậc gọi là thượng căn đại trí, ta đã hoàn toàn xong hết rồi. Đó. Nên bữa cái ông thầy này, ông ở với mình một thời gian xong rồi, ông thấy là nó ở trong chúng mà nó cũng hơi phức tạp quá. Trong chúng mà phải cọ xác mà, phải không? Có những cái cọ xác. Rồi ông xin về nhà, ông cất thân tu. Thì thôi cũng đồng ý. Về ông được chắc cũng 3 năm rồi, phải không? 3 năm chưa hỏi. 3 năm cái bữa ông xuống trình tôi, ông nói là: "Thầy, cho con trình với thầy." Tôi nói: "Trình gì vô?" Ông nói: "Thầy, bây giờ con sạch hết rồi, sạch hết luôn, còn gì hết á." Không biết sạch cái gì, sạch đất hay sạch gì không biết. Cái ông hỏi, tôi hỏi ông sạch cái gì? Hết niệm là thầy ơi, hết rồi. Bây giờ tâm con nó là như hư không, bất động. Thì tôi nói vậy cũng tốt. Tháng sau ông xuống xin tôi, nói bây giờ tâm con như hư không rồi. Thì bây giờ thầy cho con ở với chúng, con cọ sát cô thử. Tức là mình hiểu cái lời đó phải cọ sát. Thì tôi nói được. Rồi ông nói thì thôi bây giờ cho con cái thất thì con ở. Tôi nói bây giờ ở đây cái thất thì nó chưa cất xong, thấy không? Mà bây giờ có một cái thất, mà cái có một cái ông thầy mà bây giờ ông mới xuất gia, bây giờ ông bệnh rồi. Thì thôi bây giờ ông bệnh là không, ông bệnh một cái bệnh này thì chắc chắn rằng giỏi lắm là 2-3 năm nữa, thấy không? Giỏi lắm á, tại vì cái bệnh ngặt nghèo mà giỏi lắm là 2 năm hoặc là 3 năm hoặc là 4 năm là ông cũng theo Phật à. Thì 3-4 năm theo Phật xong rồi ông vô ông ở. Ông nói sao phải không? Vậy là không được thầy ơi, vậy là không được. Rồi ông về luôn, tuốt mất luôn. Thì tôi nói bữa nào tôi xuống, tôi nói: "Ồ, tâm ông như hư không rồi, mà tại sao mà cái nhiêu đó mà nó như hư không?" Có nghĩa là nhiều khi mình hiểu theo cái ý, mình dùng cái từ là cái tưởng tượng á. Cái tưởng tượng là giống như là tưởng tượng thành là tưởng voi á, đó tượng là voi á, mình tưởng hồi thành voi luôn. Đâu phải dễ đâu mà buông sạch rồi vô niệm không có. Cho nên chỉ cần mình thử một chút là tự nên nó dính mắt liền. Còn nếu mà tâm như không á, thì các con ở chỗ nào bất cứ ở cũng được đó. Ở trạm xá ở cũng được, ở thất con ở cũng được, ở chỗ nào ở cũng được hết. Đó. Mấy đủ cái năng lực nhào ở trong trần lao này, nắm tay với bọn ma mà đi. Đó, nó gì đó, thấy không? Ngài được pháp vô chánh tam muội thì tất cả chúng sanh cũng được tam muội đó. Tức là ngài tu để được cái gọi là vô chánh tam muội, tức là trong cuộc đời ngài là không có thị phi, không có tranh cãi, mà luôn luôn ở trong cái chánh định. Ví dụ đó, tam muội có hai: một là dùng cái sức của tam muội đem ra trợ giúp chúng sanh, khiến cho chẳng khởi lòng tranh giành. Ví như là hai vợ chồng họ đang cãi lộn, ví dụ đi, có mặt mà xuất hiện, nhập tam muội vô, tự nhiên hai chồng vui. Ví dụ như là chúng bất ổn, nhớ rằng chúng đang bất ổn, sự hiện diện có mặt mình, ngồi nhập tam muội, nó chế tác ra một cái năng lực làm cho cái đối phương cảm nhận được cái tâm mình đó, nó thư thái, nó an ổn, không còn bức rứt khó chịu nữa. Bởi vì một khi mà cái nghiệp tập nó đến đó, nhớ nha, người ta không có muốn bực tức đâu, mà khi mà cái nghiệp nó đến, người ta dồn dập, ta chịu nổi, thì mình phải xuất hiện trong cái giờ đó, chế tác là năng lượng. Bởi vì hàng ngày mình tưới tẩm năng lượng này, bây giờ mình chế tác ra, khi mình nhập định mình chế tác ra thì họ cảm được, họ cảm được cái năng lượng. Cũng giống như là ngài thiền sư Di Tắc, ngài đến cái vùng đó thì cọp nó cắn lộn nhau suốt à, thấy không? Ngài đến cái vùng đó, cái ngài nhập tâm mũi cái cọp nó hòa hợp với nhau, nó vui, nó sống với ngài luôn. Ví dụ như là có một cái vị ngài Lạt Ma, ngài đi đến cái vùng đó, ngài thấy toàn là quán khí không, bởi vì chết nhiều quá, quán khí không. Ngài mới dựng cái liều nhập tâm mũi, thì bây giờ thành một cái thành phố luôn. Một, ngày xưa là ở vùng đó không ai dám đến ở, mà khi ngài đến rồi bắt đầu ngài dùng cái sức định nhập tâm muội. Tôi nói cho đại chúng là sở dĩ mà tôi hay khuyến khích đại chúng mình ráng ngồi thiền buổi sáng để chi, để mình chế tác ra năng lượng. Một cái đất nước nào mà có những người tu tập họ chế tác ra năng lượng thì nó cảm được cái thiên nhiên, nó làm cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc sinh sôi gì đó. Hoặc là các nước khác nó dòm ngó, nó muốn chiến tranh nó cũng làm được, bởi vì có mắt mình thấy. Nhớ nha, mắt mình thấy mà có thiên thần ra hộ, bảo hộ. Cho nên mà khi mà tam tứ tổ đạo tính đến cái vùng đó, giặc nó tràn vào. Nhớ nha, ngài chỉ ở trên bờ thành thôi, ngài về ngài nhập tâm mũi vô, thì quân lính nó nhìn lên, nó thấy toàn là thiên thần không, rút. Bằng chứng nhất là ngài Trần Tôn Túc đến cái thành đó, giặc nó đến nó ù đến, mà lính không có bao nhiêu. Ngài làm gì? Lấy chiếc giày treo lên, thấy chiếc giày rút. Bởi vì hàng ngày á, ngài đang giày gọi là Trần Bồ Hài á, mà khi ngài đang giày á, ngài chế ra cái năng lượng vô chiếc giày, nhớ nha, lạ lắm. Khi ngài treo chiếc giày vô thì nó phát ra cái năng lượng, giặc nó thấy rút. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy nè, dùng cái chánh định tam muội là trợ giúp. Cho nên á, đại chúng thấy có những vị hòa thượng đến cái chỗ mà một vị mà ra đi, ví dụ đi, các ngài đâu có nói nhiều đâu, mà các ngài nhập định, nhắm mắt nhập định, chế tác ra năng lượng để hồi hướng công đức lành này về cho cái người mất, thấy không? Cho nên đặc biệt nhất là trong nhà thiền mình á, một ông thầy mà mất á, hẹn như là bữa tụi tôi họp á, là chẳng hạn như một vị thầy nào mà lớn mà mất đi thì không có tụng kinh nhiều, mà hàng đệ tử ngồi thiền hết. Nói hẹn như là đủ nhân viên là sao, mà tôi lỡ mất đột ngột đi thì đâu cần tụng kinh chứ, không cần, mà ai đến viếng là cũng đều ngồi thiền chút, phát ra cái năng lượng, chế tác ra năng lượng. Mà cái năng lượng hàng ngày mình phải tu tập nha, nhớ chế tác năng lượng là tào lao, cái ông đó nổi sân là chết luôn á. Ngày nó có tu tập mà nó chế cái gì cũng biết rồi, chết luôn. Cho nên mình phải ráng tu tập. Thì như vậy là hàng ngày mình không tu tập, người ta đến kêu thầy con mất rồi, thầy tu thiền phải không? Tu thiền đâu? Nó chánh thiền như đâu? Thầy giúp giùm con, thầy ngồi thiền cho thầy con. Đó, mà hàng ngày mình tu. Hàng ngày mình tu, mình có sân hận bực tức, xong cái mình ngồi cái mình chế ông thầy không biết cái thằng thức mà. Trời ơi, thằng đệ tử tôi nó làm cái gì? Nó rước ông thầy này về, ông chế là toàn cái gì đâu không? Phải không? Mà khi ông khởi niệm gì, ông đi bậy tội người ta, phải không? Ông đi bậy thì tội ông chứ. Nên là bây giờ mình phải tu làm sao á, mà khi người ta nói thầy ơi, thầy giúp thầy con đi, chỉ có người tu thiền mới giúp được thôi. thầy ngồi thiền giùm, thầy chế ra cái năng lượng. Cái mình, nếu mà mình mà thật tâm á, thôi tôi chế không được, tự hàng ngày tôi đâu có chế đâu, hàng ngày tôi đâu có tưới tẩm cái năng lượng này đâu, cho nên á thôi thầy thông cảm, tôi đến thắp hương làm tôi về, nếu mình thật thà. Còn mà mình nói, ông yên chí đi, tôi là chế là bảo đảm luôn, tôi chế là thầy, ông là goodbye luôn. Mà chế không được, thấy không? Chế không được, chế không ra. Là hàng ngày mình phải tu cái lý do. Tôi nói đại chúng rồi, mình hàng ngày mình phải tu. Ba huynh đệ mình ráng cố gắng mình ở chung như nè. Nếu một vị nào mất, đừng tụng kinh nhiều, đừng tụng kinh. Đó, ngồi thiền. Đó, hẹn như là cụ Phước hẳn mình mất á, là sư phụ thường chiếu mình, kêu toàn bộ trí đức, rồi thường chiếu ngồi thiền suốt đêm luôn. Đó, phát ra cái năng lượng. Thì giàu gì 100 người thì cũng được 2 người thôi cũng được, đúng không? 100 người cũng được 2 người, thấy không? Đó, phát huy ra bắt đầu là ông cụ cũng cảm được, trò nó mát mẻ, thanh thản rồi. Thằng, chỉ thôi, đơn giản, thấy không? Đó, nên là dùng cái sức tâm muội đó để trợ giúp chúng sanh. Tỳ thượng pháp tánh không trái không chanh, à, thì mới nhận thức ăn. Những người cúng dường cho Ngài chẳng gọi là phước điền. Những người cúng dường cho Ngài thì rớt xuống 3 đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ủa sao lạ đó. Cúng dường cho Ngài mà sao mà rớt xuống ai cúng dường đó. Đây nè. Những người cúng dường cho Ngài chẳng gọi là phước điền, à, vì sao? Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy nè, à, trong này có 3 phần. Mình ráng mình học một khúc này nữa chứ mình ngắt nghe. Tức là ở đây nè, ở đây là gọi là thứ nhất là kính điền, là mình cúng dường cho Tam Bảo, à, trong đó có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Mình nhờ cái Tam Bảo mà mình có mặt ngày hôm nay, gọi là cung kính cúng dường. Kế là gì? Kế là ân điền. Ân điền là trong đó có cha mình, có mẹ mình, thầy tổ. Nhờ cha mẹ mình mới có cái thân này, nhờ thầy tổ mình mới hiểu được đạo lý mình tu tập, là cái ơn điền. Phước điền là mình làm cầu, đào giếng, xây nhà, phước điền. Bi điền là gì? Bi điền là cho những người bệnh tật yếu đuối, bi điền. Mà ở đây nói là những người cúng dường cho Ngài chẳng gọi là phước điền. Tại sao? Tại sao biết không? Tôi đưa một ví dụ thôi, chẳng hạn như vào thời Đức Phật cũng có luôn. Mình đến, mình xin Đức Phật là hôm nay cho con một vị A-la-hán đến nhà con để cúng dường, đúng không? Mà khi mình khởi niệm mà cúng dường vị A-la-hán á, thì cái phước mình không có. Bởi vì cái tâm mình thấy phàm và thánh, đúng không? Tâm mình thấy phàm và thánh thì cái phước nó không có, gọi là biệt thỉnh á. Còn mình đến mình xin 5 vị thôi, thì tuy rằng 5 vị đó là phàm tăng, mà cái phước lực á là nó hơn một vị A-la-hán, là mình thỉnh, mà mình thỉnh đích danh, còn gọi là biệt thỉnh đó, phải không? Còn ở đây cúng dường cho Ngài mà khởi cái tâm lên, à, khởi cái tâm lên là đây là thánh, đây là phàm, thì phước nó không có, nó mất. Ý của ông Chí Minh Cận nói vậy, khởi cái tâm niệm lên. Mà đa phần là mình thích cúng dường là những người nào là người có địa vị, có danh vị mình thích. Còn những người mà không ra gì cái mình muốn cúng, thì cái tâm mình như thế thì phước nó không có. Đó, phước nó không có bao nhiêu. Đó. Rồi cúng những người mà cúng dường cho Ngài tại sao rớt xuống 3 đường khổ? Vì cúng dường cho bậc thánh thì chắc chắn rằng chết sanh thiên. Mà chết sanh thiên thì hưởng hết cái phước thiên rồi, thì rớt xuống 3 đường khổ vậy thôi. Đó, cho nên cái này gọi là đại quả. Đó. Những người cúng dường cho Ngài đổ 3 đường ác. Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, Ngài cùng với ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng hoàn toàn, không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế thì mới nhận món ăn này. À, tức là đối với chúng sanh á, mà có lòng quán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế mới lấy món ăn này. Đó. Tại sao? À, cho nên á, cái phần này là gọi là, cái phần này là rất là sâu, phải không? Thì rất là dài, mà bây giờ giảng mà cắt ngang thì cũng cũng là không có hiểu hết. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần của Tôn giả Tu Bồ Đề. Thì thôi đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đổ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.
Đúng lý ra tôi dạy thứ tư mà sẽ dạy.